Ông Ách máu ghen có một, lúc nào cũng kèm mợ giết. Hàng ngày vào trại làm khóa trái cửa, nhưng ông Ách không biết bà Ách thuộc chữ khóa, lại cũng ngầm sắm khóa khác mở được. Đi chợ, đi cùng, lễ đền, ông Ách ngồi đợi đến tan hết các bóng, các giá. Lạ sao chắc chắn đến Tây cũng không hiểu được, mợ me nào cũng lắm bà con anh em nhà quê ra chơi thế. Ông Ách này đã có mẹo cẩn thận. Ông mò phú cả họ hàng. Chúng nó vờ có họ, lập mưu, chui vào nhà ngủ với vợ ông thì sao? Mặc kệ, ai cũng đứng ngoài cửa khóa. Thấy vẻ láu lỉnh, đá đít đuổi ngay. Phải làm mặt méo mó, nhăn nhó, gãi tai mới được ông Ách mở cửa cho vào. Khóa chìa, khóa chữ cẩn thận. Các ông Tây lấy vợ An Nam đều dỉ tay nhau cách canh vợ tương tự thế. Mỗi lần có những ông Ách, ông Quản, ông Một kèm các mợ ấy đến lễ, đồng tiễu đã sắp ra từng két bia đen ô mền chai to, rượu vang bóc đô, rượu lậu với men tế Mỹ, chim quay quảng sinh long hàng gai, phở tái lăn nghi xuân. Ăn đến đâu có bồi áo trắng đứng phục dịch hầu hạ. Các quan ngồi nhắm rượu xem lên đồng, nhiều lúc thích quá đứng dậy cười khớ khớ, khuỳnh tay nhảy đầm một mình. Tiếng đàn từng lúc réo rắt, từng lúc dập dờn, khuya khuya càng tỉ tê. Cái cổ ngẳng lộ hầu bắc cung văn nhô lên dồn xuống, theo ngón tay ngả nghiêng nắn phím đàn. Mắt phượng long lanh, a a, tấu bà mắt phượng long lanh. Đồng đương lên, Đức Mẫu Thượng Ngàn lại vung nén hương, rúng khoeo, lúng liếng, ý rằng mẫu bằng lòng tố hảo, mẫu ban lộc cho cung văn cái hoa đơn đỏ, chốc nữa, khi đồng thăng, mỗi cây hoa đơn được đổi ra tờ giấy con công 5 đồng. Tứng tứng tưng, mắt phượng long lanh a, mắt phượng, tấu bà. Ông đồng tiễu say sưa nhập tất cả các giá thiên, tiền hoàng bơ, hoàng năm, lại thủy tiên, nào địa tiên liễu hạnh, lại chúa thượng ngàn. Có giá, các bà đương ngồi, đồng tiễu xăm xăm bước vào, mỗi tay một que hương múa lên, các bà sướng rơn ra mặt. Đồng tiễu chín lừ, quay quay. Các bà vây ngoài suýt xoa chắp tay cúi đầu, thương ông đồng nặng cân nặng quả, mình cao số nặng, giá nào cũng phải ra đỡ. Ai cũng trông thấy đồng tiễu đẹp như người nhà trời, áo vàng áo điều, khăn nhiễu tam giang, thắt lưng lụa hoa lý. Mỗi giá thay một bộ, ông xòe đồng chẳng khác chim công chim phượng, xòe tròn quạt đuôi cầu vồng ngũ sắc giữa đám các bà như những con gà mái si giang cánh cúp mình đợi con trống cưỡi lên đạp. Người nào cũng ngước mắt đắm đuối, hồi hộp chìa tay khấn đợi thánh ban lộc. Nhỡ một cái không hiểu sao thánh ngúng ngoài trao mặt quay đi, lại vái lia lịa suýt xoa. Các quan Tây khệ nệ ngồi đè trên những chiếc ghế sắt xếp sơn xanh kê ngoài hiên, mặt bàn ngổn ngang chai cốc, đĩa rau xả lách và từng đống xương chim bồ câu quay. Chẳng hiểu gì cả, chố mắt nhìn đồng tiễu múa bàn tay uốn éo lên đầu các bà. Chỉ mợ Phán Huệ mảnh khảnh thế mà dai sức hơn sóng vỗ, không phải người thật mà như quân đồng môi. Con đồng cần cỡn tay chân che miệng lúc phán hí chẳng chịu nhường đồng tiễu. Khuya thanh vắng, tiếng đàn với giọng chầu văn ngọt lịm rót vào tai. Các ông hoàng cả, hoàng bơ, chúa thượng ngàn, chúa liễu đền sòng trong thanh, có một bể cá thần như những thoi vàng 10 lượn trong nước. Ở đây có người dày công quả được vào tận nơi hầu bóng, các ông hoàng bà chúa chơi vơi đường âm. Như không biết bọn người trần mắt thịt chắp tay dạp đầu lại lia lịa như chảy cối. Tiếng khấn khứa xâm gian càng náo nức, càng rầm rề. Một lúc sau mới để mắt đến thánh, bắt đầu ban lộc những hoa lan, hoa đơn, hoa lý, rồi cả bánh khảo oản cho các con nhang. Lại ném lộc quả chuối lá mật ra ban cho các quan Tây ngồi ghế ngất ngưởng. Xem chừng đã mỏi, các quan Tây dạng hai chân, đội ngược cái mũ lưỡi chai, phanh áo lòi bụng phệ to bằng chiếc thúng cái, lông lá gớm chết. Ở nhà đã khuya, cái phố chỉ có người đi làm ban ngày, bây giờ đã vắng ngắt, không một thoáng người qua lại. Cậu Phán Huệ ngóc cổ lên trên ngọn đèn dầu lạc, nhìn quanh gian buồng rồi cất tiếng rè rè. Mỹ ơi, cậu gọi con, mợ về chưa? Chưa ạ, con lên trên ấy xem thế nào. Đã lâu, cậu mới lại sai Mỹ đi nghe ngóng. Tự dưng, cậu Phán Huệ thấy sốt ruột, nhưng Mỹ nói, hôm nay mùng một, có khi mợ còn hầu bóng cả đêm mất. Cậu Phán Huệ gắt. Đến cả Tây cũng còn có giờ làm giờ nghỉ nữa là thánh. Vở vĩnh bóng với giá cầu tự, cầu tôn, ngủ với thằng cung văn, thằng đồng ông đồng bà nào mới lăn lóc mê mẩn cả đêm thế. Cậu Phán Huệ bỗng quát hung hăng rất hách. Đi xách cổ mợ mày về. Mỹ cũng không buồn cãi lại cái câu khoác lác xó nhà ấy của ông bố bẹp tai vốn nhát như con cái. Đã thấy trước cái lúc mợ về, cậu chào trước. Mợ về đấy à, Mỹ đâu, ra đỡ mợ một tay. Rồi nằm im, quay mặt vào bàn đèn. Cái xe nhà bon bon qua những phố đêm điều hiu. Trong đền, người hàng phố đến xem đã tản về nhiều. Chỉ có đám đông ở gian chính điện vẫn súm xít, mê mải, khấn vái trong khói hương sặc sủa. Mỹ thò đầu vào, trông thấy ngay mẹ đương lên đồng giá ông Hoàng Bơ, người chít khăn vàng, mặc áo hoàng bào viền kim tuyến óng ánh. Ngồi xếp bằng giữa chiếu, hai tay khuỳnh ra đặt trên đầu gối, mặt chín lừ oai vệ. Bỗng chống thịch thanh kiếm gỗ xuống chiếu, người nhổm dậy, gión chân hí một tiếng rồi lại ngồi xuống, mắt đảo tròn. Chồng mợ chẳng khác cô đào tuồng Quảng Lạc. Các hẳn ở nhà chỉ nhăn nhó vạc nhau với cậu và chửi con tán loạn. Mỹ phải bịt chặt miệng để khỏi bật cười rồi lủi ngay ra. Tay ôm bụng, tay níu vai anh xe đã từ lúc nào vào đợi dưới cây ngọc lan. Mỹ cúi cong người, nín thở, nín cười, đến đau tức ngực. Có trông thấy mợ không? Rồi. Đến chết cười vỡ bụng mất. Ai đảo đồng chả nhảy choi choi chả hí như con ngựa vía. Biết thế rồi mà vẫn không nhịn được cười. Có đợi mợ không? Buồn ngủ bỏ mẹ, về thôi. Ra bờ hồ chơi một cái. Về nhà lên sân thượng ngồi chỗ sau cây hương thích hơn. Không sợ ngửi mùi hương lây bóng lây giá à? Lo gì, có thằng đồng ông đây rồi. Hí hí. Mỹ đã thôi học ở nhà từ khi hết lớp tư. Thế là cắp sách được 2 năm. Mẹ bảo con gái học lắm chỉ khỏe viết thư cho trai. Tao có biết mặt chữ đâu mà vẫn kiếm ra tiền. Năm lại qua năm, Mỹ đã lớn. Mợ Phán Huệ đi các nơi lễ bái, lại mê mải buôn bán xa xôi. Mỹ ngày ngày lo cơm nước, tha thần ở nhà một mình. Cậu mợ vẫn coi nó như con chó con ngày nào. Nhưng Mỹ đã biết diện, biết ngượng. Mỹ đi chợ, qua chỗ máy nước, bọn thằng nhỏ, thằng Quýt xếp thùng ngồi đợi nước cứ hao háo nhìn. Có đứa còn chồng ghẹo. Không như mọi khi, con bé đanh đá cong mỏ lên chửi. Bây giờ Mỹ bước nhanh, che cái rổ lên ngực áo. Đôi khi gặp những đứa con trai cùng phố, Mỹ đỏ mặt ngượng nghịu. 2 bữa ăn xong, lại ngủ. Béo tròn như con cun cút. Mặt mũi húp híp, lưng nây ra, áo dài, áo khách nào cũng chỉ ít lâu đã ngắn, chật. Ngày ngày đi ra đi vào, đôi khi cô chủ anh xe tán gẫu đùa nghịch kéo co tay đôi. Trước còn chết nhà, sau hóa thật. Mợ Phán Huệ thì vắng nhà cả phiên cả tháng, trong bếp, trên sân sau, tha hồ. Đêm đến, Mỹ chui vào màn nằm một lúc rồi lại lẻn xuống với anh xe ở cái chõng cuối hiên bếp. Mỗi hôm cậu Huệ đi làm về, đến nhà chỉ kịp cất cái mũ phớt, treo chiếc áo vét lên mắt rồi nằm dí ngay xuống bên khay thuốc. Nửa đêm sáng sớm, răm điếu mới mở mắt được. Đến bữa, cũng phải làm một điếu mới ăn nổi lưng cơm. Xong đầu đấy, lại vào các việc lau chùi khay đèn, sửa soạn bữa tối. Quanh quẩn thế đã hết thì giờ. Người nghiện thường táo bón, mấy ngày mới ỉa một lần. Ngại nước, mùa hè cũng chỉ lau mình tắm khan, không mấy khi đụng đến cái khăn mặt, và chẳng mấy khi xuống đến bếp. Mỹ đã về. Con có thấy mợ không? Trên ấy đường vui ghê cậu ạ. Mợ với những ai? Cả các ông Tây dâu vảnh uống rượu xem đảo đồng đội bát nhang. Hôm nào cậu lên mà xem. Thật không? Thật thế không? Cậu Phán Huệ hỏi hốt hoảng. Chẳng tin, cậu lên xem ngay bây giờ. Anh xe ơi anh xe, có ba ông Tây ngồi ghế đội mũ lưỡi chai nhà binh hẳn hoi, phải không? Nhưng anh xe đã cất xe, cắp cái chiếu lên trải nằm sau lưng cây hương. Cậu Phán Huệ lẩm bẩm. Thằng Cung Văn, thằng đồng cậu đồng ông chưa hạ cơn nứng, phải rước thêm Tây. Tây đen hay Tây trắng, Hà Mỹ? Nếu năm trước bực bội thế, cậu Phán Huệ đã lôi cái áo ấn chiếc mũ phớt lên đầu đùng đùng đi. Nhưng vừa mở cửa, có làn gió mát thổi, máu ghen đã nguội. Cậu Phán Huệ lại chống ba tong quay vào. Lần này cũng y như rằng. Bấy giờ, cậu Phán Huệ bó gối, mặt thừ đăm đăm nhìn ngọn đèn dầu lạc lung lay sáng. Tiếng cái Mỹ ở buồng trong trả lời ra. Tây trắng, toàn Tây trắng cậu ạ. À. Cậu Phán Huệ ừ một tiếng, chẳng ra ý nghĩa thế nào. Lát sau, lại quanh quanh như con chó nằm chồi, từ từ ngả người, nghiêng đầu lên cái gối gỗ mít vuông bằng hòn gạch vồ. Rồi cậu Phán Huệ nhấc dọc tẩu, xoay cái nhĩ ra, hơ qua lên đèn, cầm cái khoe, bắt đầu đánh sái. Đến khuya, mợ Phán Huệ về, lại êm ả cả. Một hôm kia, mợ Phán Huệ lên đền Đồng Tiễu, xâm ra mở cửa, trông thấy cái gái nõn nà, mợ Phán Huệ lại nổi tam bành, nhưng lập tức ghìm lại ngay. Mợ Phán Huệ tươi hẳn nét mặt, cười nói sơn sớt, khó ai nhận được cơn thịnh nộ thoáng qua. Sâm cũng khúm núm lễ phép, đưa đầy chẳng kém mợ Phán Huệ. Hai con mèo cái ngọt ngào gầm gừ nhau. Lại mợ, mợ đã lên. Còn về hôm nào? Thưa mợ, đã được ngoài phiên rồi ạ. Lại thánh, chợ búa đông vui, hàng họ chạy tay chứ. Thưa vâng. Ông có nhà không con? Thưa mợ, cậu trong buồng. Mợ Phán Huệ vào buồng, Sâm thong thả ra khóa cửa ngoài cẩn thận rồi xuống bếp. Mợ Phán Huệ đóng then rồi nằm huỵt xuống, lôi cánh tay Đồng Tiễu gối đầu lên. Con bé phát tài khá không? Khá cái con tửu. Phúc mà vác được xác về, mất giáo. Bị lừa hay gặp cướp tàu ô? Số ăn mày đi ngày lẻ, tiền sư chúng nó cứ dục. Đứa nào dục được mình? Những quân ma cô tài hàng ấy chỉ nể một tí mà hóa ra ăn cứt. Mợ Phán Huệ thật hà, nhưng phải để bụng. Mợ Phán là mặt dầu dầu, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Đồng Tiễu. Bớt nóng một tí nào, buôn bán thì lời thì lỗ thế thường. Đã bảo để con bé đi một mình chưa nên. Không, không phải tại nó. Đã bảo, nó mà không nhanh chân, nó cũng đi đời nhà ma rồi. Nó cũng bị vồ đem bán, thế mới gớm. Trạch mất câu khích ngầm, mợ Phán Huệ khẽ thở dài, rồi tẩn mẩn cởi cái khuy tết trên cổ áo Đồng Tiễu. Đồng Tiễu vẫn nhũng nhẵng, nửa kể chuyện, nửa chửi. Các thằng các con nặc nô kẻ cướp nhà này đã thuộc móng cái như đi chợ. Bao nhiêu dây dợ bên kia chúng nó nắm trong tay, thế mà đến nỗi mất trơn. Mợ Phán Huệ làm mặt đăm chiêu tiếc của, Đồng Tiễu chợt dõng dạc nói. Đã hẹn chuyến nữa rồi, lại đi à? Bạc đã giải ra như gạch lát đường, không đi thế nào được. Mê lị vừa rồi là gặp ngày xấu không may thôi. Cả lão huyện chính phủ, tất tật quan văn võ bên Đông Hưng khắp mặt đã nuốt no tiền của ta. Nói với lũ ấy một tiếng, bảo xui lão huyện, chính phủ phòng thành đem bỏ dọ trôi sông tất cả những đứa lật mặt, tốn thêm ít tiền nữa không sao. Này, bàn với nhà. Hai cánh tay Đồng Tiễu ôm mợ Phán Huệ, nhưng mặt Đồng Tiễu nghiêm lạnh, cặp lông mày chồi xẻ trao lại. Ấy lại là lão sắp nói công việc. Mắt Đồng Tiễu gờm gờm dõi vào mặt mợ Phán Huệ. Không phải mắt con chó đói mọi khi. Những mưu trước quái ác thế nào sắp bày ra đây, và mợ Phán Huệ cũng đã quen với cảnh lá mặt lá trái ấy. Lúc ra về, mợ Phán Huệ như mở cờ trong đầu. Mợ Phán Huệ đã được giao việc quan trọng. Mợ Phán Huệ lưỡng lự mãi. Để Đồng Tiễu phải bắt ép chuyến này, mợ Phán Huệ phải cùng đi với Sâm. Đồng Tiễu dặn tỉ mỉ, cặn kẽ. Xuống phòng giao kèo, ký cược đâu vào đấy với các mối, rồi mới cho hàng xuống tàu. Sai con làm phải để ý nó làm thế nào, buông ra mặc nó thì đi tong, cái gì cũng phải bảo. Tiền cất ở túi, ở thắt lưng, ở bẹn, tiền giả, tiền thật, dạy nó cách xem. Đứa thân tín nhất cũng không tin, mồm thì thề thốt, nhưng chúng nó chỉ rình mổ moi ruột mình đấy. Nhà không muốn đi, cũng phải đi, tôi bắt đó. Đồng tiền liền khúc ruột, không sổng sảnh được. Mợ Phán Huề dãy giụa, tụt xuống chiếu, lã chã nước mắt. Không, không đi, miếng nạc thì giấu tôi, cục xương người ta quăng ra thì bắt tôi gặm, tôi không đi. Đồng Tiễu xoa hai vai Mợ Phán Huề, ngọt nhạt sổ. Nạc với mỡ gì, của tôi là của mình, phải biết xót cho nhau. Không, không. Bấy giờ, Đồng Tiễu mới cười khục khục, mặt sắn lại. Nhà phải đi. Mợ Phán Huề bật khóc hức hức. Thế nào, đi hay không? Nói ngay. Mợ Phán Huề ngước mặt, mếu máo gật đầu. Có vậy mới gái ngoan vợ hiền chứ. Ngay lúc ấy, những câu nói chắc như đóng đinh với bộ mặt khắc khổ đã mờ nhạt đâu mất. Cũng hai con mắt đỏ đồng đọc, chỉ thấy ngầu lên sắp hút vào người ta. Đồng Tiễu bắt Mợ Phán Huề phải đi với Sâm, dạy bảo Sâm. Mợ Phán Huề làm mình làm mẩy, nhưng chỉ đợi có thế. Bữa cơm trưa, Đồng Tiễu giao mọi việc trước mắt Mợ Phán Huề và Sâm. Một sáng sớm, hai người đáp chuyến tàu nhanh ô tô day xuống phòng. Đi buôn, nếu không gồng gánh, cũng các tay nải, cái đẫy cao hơn người. Mợ Phán Huề và Sâm nhẹ nhàng, vẫn như mẹ con đi lễ. Khăn vuông nhung, quần lĩnh tái. Khăn gói thò ra đuôi những bao hương giấy điều. Chẳng phải chỉ người ở thành phố, mà ai qua lại cũng thường kén hương thẻ đi lễ các nơi, hương kẻ chợ ngát hơn. Những năm ấy, Hải Phòng mù mịt trong bụi đường, hơi người và mùi đồ đạc xa lạ, mùi ét xăng. Vườn hoa đưa người, tên các vườn hoa Djibouti nhà nước đặt thì không ai biết. Vẫn là nơi đưa người, bán người các làng bên Thủy Nguyên, Kiến An, Nam Định kéo sang. Đêm đêm nhung nhúc gái điếm, vơi đi rồi lại ùn lên, tàu thuyền ngoài Móng Cái, bên Bắc Hào và Phòng Thành vào đỗ lơ lửng quanh đảo Cát Bà, lén lút tải đem đi hàng trăm, hàng nghìn người. Các nơi nhiều vô kể, người đổ về nằm ngồi ở vườn hoa đưa người, đợi được mua. Bây giờ lại từng đoàn người, cả người già, đàn bà, trẻ con bên tàu, từ Thượng Hải, Nam Kinh, Vũ Xương, Hán Khẩu, chạy loạn theo đường biển sang. Chăn màn quần áo hòm xiềng và người dưới bến sáu kho lên chồng chất giữa đường giữa chợ, ăn ngủ ngay đấy. Tưởng Giới Thạch đang xây dựng thành phố trùng khánh trong nội địa, phòng thua Nhật ngoài bờ biển và đồng bằng thì chạy vào thủ hiểm ở đấy. Đường Hải Phòng sang Trung Quốc lên trùng khánh không xa, lại hiểm trở giữ được bí mật. Chính quyền Pháp đã cho Tưởng Giới Thạch thuê các bến và đường lên biên giới. Từng đoàn tàu đại dương chở ét xăng vào đậu cảng sáu kho. Bãi trống và vườn hoa khắp thành phố, hai bờ sông lấp, thùng ét xăng chất cao như núi. Các chủ thầu thuê xe tải xăng ngày đêm mấy trăm xe chạy Cao Bằng, Lạng Sơn, vượt các cửa quan hẻo lánh ở Bình Mãng, ở Pò Mã, ở Chi Ma. Dù kín đáo thế mà xe chỉ mang đến bên kia đã bị máy bay Nhật đuổi đánh. Có khi chạy đêm mà cả đoàn cháy không thoát một cái. Những người tài xế thoát chết về được Hải Phòng ăn chơi vung tiền như ném cát, mọc như nấm các quán ăn, các tiệm nhảy, tiệm hút, các nhà xăm, xó xỉnh nào cũng nhan nhản. Hàng quán, phố khách, khách sạn Paris, đường Pombe, các cao lâu Đại Á, cao lâu Tân Á, tiệm nhảy Pergola, bom súng đã vang rền xuống Hoa Nam và mấp mé ngoài Biển Đông dội vào. Người tàu chạy loạn sang Cảng Đông, cả Pháp và Nhật càng ra sức vét thóc gạo tích lại, đẩy các vùng quê bỏ làng lên thành phố. Các chợ bán người dưới Hải Phòng náo nhiệt chẳng khác trên Hà Nội. Chập tối, ở một nhà trọ trên bến Bính, những hàng quán đầu sông đầu bến, khách quá giang là người ngay thẳng hay ma quái, không biết thế nào xem tướng được. Thật thì đấy cũng là những đầu mối buôn người. Có khi cả trăm người lẻ tẻ từng nơi đến tụ tập lại, đổi trác, mặc cả, chia lãi, ăn uống rồi lại đi hết. Chốc lát đã không thấy một đầu người làng vàng. Mợ Phán Huề cũng chẳng phải khách lạ ở bến Bính. Đường ngược, đường ra biển, ả quản gia cái thổ buôn người của nhà Đồng Tiễu này, đầu rừng cuối sông đều đã nhẵn mặt. Bề ngoài, các quán bến phà cửa ga, khách cơm hàng cháo chợ, một đời đi qua một lần, chẳng bao giờ miếng ăn được tử tế ra hồn. Nhà chứa trọ cơm đầu ghế nửa mái nửa che ra hè, cột che trống. Che chõng hàng bày la liệt, chậu đậu sán om, thịt đông, liễn dưa cải. Bên trong hòa lò đun nồi canh cà chua đậu phụ cạnh cái thúng cuốn sơm. Một nồi 10, hơi cơm bốc nghi ngút. Hàng cơm vào giờ tan tầm lúc tàu màn xế. Người chen vai trên ba chiếc ghế dài bao quanh chõng hàng. Một người nạ dòng khăn vuông vải maga đen sụp gần kín mặt, lối chít khăn của người bên thủy nguyên. Mụ ấy đương đứng chỉ trò, bảo hai ba bà lão người làm múc canh xới cơm. Thấy mợ Phán Huệ và Sâm, mụ chắp tay chào rồi bước ra, bóng dáng cao lớn người đất kẻ biển. Chào bà chủ, chào cô chủ. Bà với cô mới xuống, mời bà chủ vào trong nhà, mời cô. Những người đàn ông đàn bà áo xanh áo nâu đương ăn uống xì sụp trước những bát cơm úp, cũng không ai ngẩng lên. Người kia đưa mợ Phán Huệ và Sâm qua một vườn xoan lá thưa, dưới gốc mọc những bụi cây ngâu xanh đen, hoa ngâu chín vàng lồ đổ như rắc kê. Khu vườn che khuất cái lều lá quán cơm ở đằng trước, không ai nhìn thấy căn nhà Tây một tầng bốn buồng xinh xắn, hàng hiên bao quanh kè áp mép sông, sau một bờ rào ô xô dày kín, dưới nước cũng không nhìn lên được. Ngoài kia, từng đoàn thuyền trong đình vũ ra cát hải vào ngược xuôi trên làn nước đục đỏ. Chốc chốc đằng xa, một chiếc tàu nhổ neo kéo còi tun tun chào rời bến. Một cây liễu, lá buông lướt thướt trên mái ngói, ngôi nhà sang trọng mơ mộng chẳng dính đến cái phố bến chen chúc hàng quán và mặt nước tàu thuyền ồn ã dưới kia. Khó đoán, đấy là nhà xăm loại sang, là tư thất ông Tuần Phủ xây cho cô vợ lẽ yêu tránh đòn ghen bà cả, bà hai, hay là nơi tụ tập của một toán cướp bè. Hai người và một căn buồng êm ả đã được sắp gọn sẵn, một giường đôi, khăn trải giường màu cánh sen mát mắt, áp tường chiếc tủ đứng, bên cánh gắn gương to, một bé con bưng vào đặt trước hiên hai thau nước, chiếc khăn mặt bông hoa vắt trên giá. Người đàn bà khăn vuông sùm sụp đưa khách vào tận buồng. Bà chủ ngã lưng cho đỡ mệt, đi sông nước đò sang hại người lắm. Bà chủ cô chủ nghỉ đây như ở nhà ấy thôi. Mợ Phán Huệ toét miệng cười. Nhà đây rồi chứ đâu nữa, nói thực với bác gái, lắm khi rước đầu, nhờ dưới này đáo đẻ, ở nơi tĩnh mịch, thế mà ra kia đã bến đã chợ, tưởng nhà quê mà hóa phường phố, đến dinh quan bảy toàn quyền ở Hà Nội, đã chắc đâu được thế này. Bà chủ khen quá lời, dân thuyền thợ Hải Phòng, Hải Tẹt, ví sao được với đất kẻ chợ chân dày chân dép. Nói thật đấy, kẻ chợ đào hoa giả được tiếng có tiền thì có tất cả, nhưng chỉ là ăn thừa của người ta. Này nhé, con cua vừa nhô đầu lên ngoài bãi cát, nhà bà đã bắt lấy luộc ngay. Quả xoài thì Sài Gòn, nho táo thì Vân Nam, con cá lăng trên kia làm chả cá cũng Hải Phòng lên. Hà Nội chẳng thiếu cóc khô gì, chỉ phải cái toàn ăn đuôi. Có phải thế là thua đứt dân kẻ bể không nào? Bà chủ sành quá. Chốc nữa cho mẹ con tôi cua luộc tôm hùm nướng, kén cái nhất chợ cố đạo ấy, mê đất Hải Phòng có thế thôi. Vâng ạ, lại để một câu lấy lòng, bà chủ thạo bằng mấy người cả đời ở đây. Ở lại Hải Phòng mấy hôm, Sâm nghe đến thuộc lòng những câu mợ Phán Huệ nói giáo đầu. Còn ạ, mợ dặn con. Sâm đã đoán nốt ngay được các câu đận sau, mọi điều. Mà rồi quen dần, con ạ, tự mình xoe xòa, càng chóng quen. Không sợ, đến đâu, quan trên quan dưới cũng thả mật thám trông nom cho ta. Có điều việc quan người ta giữ đúng phép, không để mình biết đấy thôi. Cứ nghỉ ngơi ở đây cho hàng các nơi chạy ra trước đã. Đợi ngoài ấy nhắn vào mới đi cho chắc chắn. Có khách, mụ gái chỉ quanh quẩn trong này, mà cái hàng cơm đầu ghế ngoài kia chẳng qua cũng là phên vách che mắt thiên hạ. Hôm nào vãn việc chạy, mụ gái lại đưa mẹ con mợ Phán Huệ đi lễ, có khi ra tận đền Bà Đế ngoài Đồ Sơn. Mợ Phán Huệ làm như không để ý, nhưng mỗi lần Sâm hỏi mụ gái tự nhiên, nhà trong nhà ngoài thênh thang thế này, thế bác sai đâu? Mụ cười rầm lên. Giống đàn ông không được tích sự gì, chỉ vướng tay vướng chân tôi không nuôi. Mụ cởi khăn vuông ra, trông mặt trắng trẻo, dường chưa ngoài 30, Sâm lạ lắm, nhưng không dám tò mò thêm. Đứng bóng, tàu hãng Tây Điếc rút còi mấy tiếng, rời bến đi Móng Cái. Ở bến Bính, các tàu khách Quảng Đông, Kim Môn chạy Hải Phòng ra Móng Cái, ghé bến Quảng Yên, Hòn Gai, Cẩm Phả, Tiên Yên, Hà Cõi, đậu ở Mũi Ngọc, rồi lái thán đưa khách ngược sông Ca Long lên thị xã. Các tàu khách ven biển tranh khách kịch liệt, có tàu đưa khách xuống, lại thuê du côn đánh nhà tàu khác. Đi tàu Đông Kinh được phát một chiếc quạt giấy trang kim cành hoa con bướm. Ngày ăn không phải trả tiền hai bữa cơm thố với cá khô canh măng, lại đưa chiếc chiếu hoa đêm dài hóng mát trên bong, nằm khểnh hay đánh sóc đĩa, nhân tâm tùy thích. Tàu hãng Tây Điếc chở người chở hàng nhà nước, không phải tranh khách. Bởi đã ăn tiền thầu cả năm, đón khách chỉ kiếm thêm cho nên sơ sài. Cũng tàu guồng chân vịt cuốn nước ầm ầm đinh tai. Các ván gỗ khoang hạng ba lồm ngồm đàn dẹp đói ép mình đẹt lại như mảnh vỏ hạt dẻ, đã bao lâu dình đợi hút máu. Vừa ngồi đã nảy đít lên, nhói như kim châm. Người nhà nước đáp tàu mỗi chuyến cũng chẳng mấy. Quan bang quan châu về phòng lên Hà Nội, thầy ký, bác thợ máy nhà điện Móng Cái, người nhà quan Tuần Vũ, lính tráng đổi đồn và vợ lính đi thăm chồng đóng ngoài đảo. Các chức việc nhà giáo, thầy ký hết hạn 3 năm đi Thượng Du hay sang Lào, Miên, chuyển đường ngược đường biển về xuôi, ưa thong dong rộng rãi, đỡ lo trộm cắp, hay chọn đi tàu Tây Điếc. Tàu rộng, chuyến nào trong hầm than, hầm chứa hàng, mẹ mình cũng thuê nhốt trẻ con. Những hòm thiếc khóa trong đựng công văn giấy tờ, thư từ đưa ra các đồn ven biển. Những cây nước đá nhà máy nước Hà Nội được quấn tải bỏ vào thùng gỗ như chiếc quan tài lèn chặt mùn cưa, đồ giải khát riêng của Tây Quan 2, Quan 3 trưởng đồn. Tàu đỗ bến đồn Cửa Vạn Hoa, đồn Đầm Hà. Thuyền lính trên đồn chèo thuyền xa. Tàu dòng dây thả nguyên cả những hòm thiếc công văn và cái quan tài nước đá xuống khoang thuyền rồi kéo lên các thứ của đồn gửi đi. Mái chèo khua rào rạt mặt biển xanh lơ. Cuồng nước lại quay rào rào, đưa tàu qua các đảo, suốt hai đêm mới ra khỏi đồn Mũi Chùa, hòn đảo cuối cùng vịnh Bái Tử Long. Đã trông thấy mờ mờ cuối xa viền cát dài tít tắp, chòm tháp nhà thờ Trà Lộ nhô lên đen thẫm. Hôm ấy, tàu Tây Điếc rời bến cũng như mọi lần, có một thứ hàng người ta giấu giếm nhưng chuyến nào cũng không thiếu. Hai hầm tàu tầng dưới chứa than và hàng hóa, nhốt lẫn mấy chục trẻ con. Trong bóng tối, bọn cóc ngồi ấy lồm ngồm lẫn lộn như những đống than, những kiện hàng. Những đứa trẻ bị dụ dỗ các nơi đem về phòng, giữ ở các hàng quán, mỗi nơi một ít, đưa dần về bến Bính. Ngày ngày bỏ vào các tàu đem ra Móng Cái. Đứa mạnh bạo được đẩy xuống, đứa bị nhét bao tải quẳng như giọ lợn. Có đứa mới lũn trũn biết đi, mẹ mìn phải ẵm vào cầu tàu như vợ lính bồng con ra đảo thăm chồng. Không hiểu bị thuốc lú chưa dã, hay chúng nó đã quen, chẳng trẻ nào khóc. Xâm xuống chuyến tàu ấy, lúc tàu xình xình guồng nước sắp quay mũi, mợ Phán Huề còn đứng rốn lại bên bong dặn. Mợ muốn đi với con, nhưng ở phòng còn phải làm nhiều việc mới kịp chuyến hàng sau. Chân cứng đá mềm, cứ mạnh bạo lên, con ạ. Mợ đợi con rồi mẹ con cùng về. Xâm cũng nói lại mấy câu, mắt hờ hững nhìn bọt nước sủi dưới đuôi bánh lái tàu. Con nhớ rồi. Con nhớ rồi ạ. Cái chân vịt cuộn nước tung tóe nước lên xóa nhòa bóng con tàu tận mặt sóng. Mợ Phán Huề đứng trông theo cho đến lúc thành tàu mập mờ khuất ra phía đảo Cát Hải xanh xanh. Mợ Phán Huề bỗng cảm thấy nhẹ mình như nhấc được đòn gánh đổi vai. Cho mày xuống âm ty chuyến này. Cha tiền nhân ba đời cái đứa nào dại dột đẻ ra mày. Rồi mợ Phán Huề trở lại quán với mụ gái. Vẫn mâm cua lột, chấm muối chanh, tôm hùm nướng, bóc cả con. Một hũ rượu thả nguyên con nhân sâm hạ thổ một năm vừa được đào lên. Cũng như mọi hôm, nhưng bây giờ nhai miếng thịt càng cua một mình, mợ Phán Huề mới thấy ngon miệng, nhấm nhía vị cua béo tháng 8. Người ta đồn tôm hùm tươi còn giữ hơn thuốc cường âm cường dương xây sập gì vẫn ngậm với anh chàng những đêm hang nhị thanh. Mấy chén rượu vào ngà ngà, không kịp rửa tay, mợ Phán Huề kềnh ngay ra giường. Ngoài cửa sổ, sóng sông óc ách mép nước, như dù díp mắt lại, mợ Phán Huề đánh một giấc. Xâm tựa lan can nhìn ra biển, cũng đã hơi quen với tàu đỗ lửng lơ ngoài các bến. Chiếc thuyền tam bản bơi súng quanh hai bên sườn tàu. Thuyền ra đón đưa khách và hàng lên xuống. Thuyền bán quà, bánh chưng, bánh dày, giò chả, lại miến gà và rượu đong từng cút. Khách tù thẳng một hơi. Người xô ra cửa khoang giữa, xôn xao tiếng gọi đò, mặc cả, mua các thứ ăn uống. Lính nhà đoan, lính khố xanh, lính kiểm lâm, lính mật thám, mặc quần áo thường trà trộn, sồng sọc nhảy lên tàu. Chửi bới sừng sộ, đấm đá người túi bụi rồi lục soát khám các thứ quốc cấm, thuốc phiện lậu. Người hội kín trốn ra biên giới, đàn bà, trẻ con đem bán sang tàu. Báng súng nện ầm ầm vách khoang trên bong. Chính đám đàn bà bị mẹ mìn dẫn đi bán đường ngơ ngẩn đứng xem xung quanh. Bọn trẻ con ngồi trong khoang hầm chẳng biết mọi việc xảy ra ở ngoài, nằm ngủ lăn lóc. Đến lúc tàu hàng bưng ra hai mâm rượu, đám khám xét mới ngừng tay.